tịnh về thế giới, hai là thanh tịnh về loài người ở đó, gọi là chúng sinh thế gian và khí thế gian. Thì trước tiên nói về thanh tịnh thuộc về khí thế gian thì có 17 loại trang nghiêm được thành tựu. Ở đây kể ra lược ra 17 loại đó. Quý vị nào muốn coi kỹ, hiểu kỹ thì coi bộ Vạn Sinh Luận đó. Một là tướng của cái cõi nước kia nó vượt xa hơn hẳn ba cõi này, cõi sắc, vô sắc, cõi dục. Hai là nước này rất rộng lớn, cái lượng của nó như hư không, không có giới hạn. Bởi vì tâm của cái nghiệp á, nghiệp công đức của chư Phật, chư Bồ Tát nó không có lượng bao giờ hết. Ví dụ các ngài mà nghĩ độ sinh, độ vô lượng chúng sinh, các ngài nghĩ bố thí là bố thí tận cùng, các nghĩ làm một cái gì cũng đến tận cùng vô lượng hết. Thế cho nên cái kết quả thế giới đó nó rộng lớn vô lượng, không có giới hạn. Ba là do từ chính đạo đại từ bi và thiện căn xuất thế của Bồ Tát mà khởi lên, tức là do tất cả những nghiệp thiện căn xuất thế với lại từ bi trí huệ. Bốn là trang nghiêm bằng quang minh thanh tịnh và viên mãn, và cái nghiệp đó bản thể nó là thanh tịnh, cho nên nhớ cái bản thể đó chính là cái trí quang của chư Phật và chư Bồ Tát, và lấy cái ánh sáng thanh tịnh đó để mà trang nghiêm. Năm là sẵn đủ tính chất chân bảo hạng nhất, có đủ bảo vật kỳ diệu. À, trên đó mà tất cả những cái mà gì mà mình kêu là báu vật thế gian này thì trên đó đều đầy đủ. Và có nhiều loại nữa mà cõi này không biết đến, không có tên. Sáu là quang minh trong sạch thường chiếu thế gian, tức là lúc nào không có mặt trời mặt trăng không cần, nhưng mà lúc nào cũng có một ánh sáng trong sạch thường chiếu cái thế gian trên đó. Bảy là bảo vật, tức là các vật báu ở nước đó nó mềm mại chứ không có cứng ngắc cái cõi này đâu, khi mình chạm vào thì nó phát sinh một cảm giác rất là an lạc. Tức là cái những cái đá quý ở cõi đó mình chạm vào nó thích thú lắm. Tám là ngàn vạn hoa báu trang nghiêm ao hồ, điện báu, lầu gác báu, đủ loại cây báu với quang minh đủ màu hiện ảnh thế giới. Thì thứ tám đó là tất cả những cái cảnh trên đó đều là bằng các loại báu hết. Ở trong ao hồ để nó làm đẹp mà, các điện, các lầu gác, các loài cây, và nó phát ra đủ ánh sáng đủ màu, và trong đó nó hiện ảnh ra các thế giới ở tất cả các cõi khác, kể cả cõi mình, cõi dục mình nữa. Thành ra ở trên cõi đó có thể thấy hết tất cả thế giới ở khắp mọi nơi. À, rồi có ở trên hư không thì có những cái vô lượng cái võng báo tre ở trên hư không, chuông treo bốn mặt thường ngân âm pháp, rồi nó có treo những cái chuông nhỏ đó, mỗi lần nó phát ra tiếng á thì người ta nghe và hiểu được, phát được trí huệ, tức là hiểu được Phật pháp. Chín là ở trong hư không tự nhiên thường mưa xuống hoa trời, áo trời, hương trời. Hương trời đó nó huân ướp khắp hết để trang nghiêm, tức là làm đẹp cho cõi đó. Tức là lúc nào cũng có mưa, nhưng mà không phải là mưa lạnh như là thầy Quảng Đạo vừa chịu đây, đi chơi hè vừa về. Với lại Hình Châu kìa. Mà lúc nào cũng có mưa hoa trời, tức là mưa hoa chứ không phải mưa nước lạnh. Có áo trời và hương, mùi hương nó bay khắp, nó huân khắp mọi nơi. Mười là quang minh của trí huệ Phật chiếu trừ si ám, tức là có cái trí huệ của Phật, có trong ánh sáng cõi đó nó có trí huệ Phật mà bao giờ cũng không có cái sự si ám. Si ám vừa nói cho cái cảnh ở bên ngoài, mà có thể vừa chỉ cho cái sự si ám trong tâm con người. 11 là phạm thanh khanh ngộ nghe xa khắp mười phương. Tức là âm thanh ở trên cõi đó nó thanh tịnh nên kêu là phạm thanh. Cái âm thanh đó nó luôn luôn phát ra tiếng pháp, hay hoặc có thể nói đó là âm thanh của Đức Phật. nó vang xa khắp mười phương hết. 12 là thiện lực của Phật A-di-đà, Pháp Vương Vô Thượng trụ trì. Tức là lúc nào nó cũng có cái năng lực tối thiện của Phật A-di-đà có mặt ở trong cõi đó. Cái này thì cũng như mình ở cái xứ này, thì xứ này là xứ dân chủ, thành ra nó có cái năng lực dân chủ, nó trụ trì. Thực vậy, nếu mà nó đổi khác đi, nó thành cái gì khác thì cái lực nó biến đi. Cái lực đó nó vô hình, nhưng mà thực ra nó có. Mà nó có đó, nó có thể nói là tụ từng cái lực, cái ý thức của những người dân trong cái xứ đó mà nó thành ra cái lực đó. Nhưng mà ở đây là chỉ cần cái thiện lực của Phật A-di-đà thôi là cũng đủ bao trùm hết rồi. Mà thiện lực Phật A-di-đà luôn luôn có mặt ở đó, bởi vì Ngài trụ ở đó. 13 là do từ tịnh hoa, tức là hoa sen thanh tịnh của Như Lai mà hóa sinh. Thế là khi mình sinh về đó, sinh rất là mát mẻ, khoan khoái, sạch sẽ. Còn theo đạo Phật nhìn, mỗi lần mà mình đi tái sinh là một lần khổ sở lắm. Thứ nhất vừa khổ cho chính mình, thứ hai khổ cho bà mẹ nữa. Bởi vì mình chui vào thai mẹ, chui vào thai nó, Đức Phật nói như là vào ngục tù, ở trong đó chịu tất cả những cái mà gọi là bất tịnh trong đó, ở trong cái vậy nuôi dưỡng vậy mà nguy hiểm nữa, sơ sẩy là mình lại phải luân hồi nữa. Thành ra ở trong như vậy, chịu đựng như vậy, thành ra cho lúc mà thoát ra rồi lại xúc chạm với ánh sáng bên ngoài, sợ hãi nữa, là khóc chí chóe nữa. Nhưng mà khi mình sinh về cõi này ấy, là mình sinh ra từ một đóa sen. Đóa sen đó thì trong kinh diễn tả rất lớn, mình hóa sinh. Nhưng mà có đóa sen nó nâng đỡ mình, hoàn toàn thanh khiết, không có chịu cái cảnh đó. 14 là lúc nào tự nhiên mình cũng phát cái tâm là thích và yêu mến cái vị Phật Pháp. Tức là bây giờ ở trên nó không có đi tìm vị ngon ngọt ăn vô đã đời này nọ nữa, mà nghe Phật Pháp là tự nhiên thấy ngon vô cùng. Và thiền tam muội là món ăn, lúc đó lấy thiền định là món ăn của mình, thành ra trên đó không cần ăn. Tuy rằng nghĩ món ăn là nó hiện ra, nhưng mà không cần đâu. Nói để cho thấy cái năng lực của cõi đó thôi. 15 là vĩnh viễn lìa các khổ thuộc về thân tâm. Nghĩa là thân tâm mình có khổ, tức là không có bệnh nữa đâu. Không có bệnh về thân thể, không có ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, không có cầu bất đắc khổ về tâm đâu. Và thọ lạc không gián đoạn, tức là mình hưởng thọ cái an lạc không bao giờ ngưng hết. Thì sinh về địa ngục vô gián thì thọ khổ không gián đoạn, nhưng mà sinh về cực lạc thì thọ lạc không gián đoạn. 16 là cho đến danh từ hai thừa, người nữ và căn khuyết, không hề bao giờ được nghe đến. Tức là những danh từ như là tiểu thừa, hay là bích chi Phật, hay trung thừa, không có đâu, toàn đại thừa không. Người nữ cũng nghe đến danh từ người nữ nữa. Nữ lộn xộn lắm. Thấy là hồi xưa mà tôi có coi cái phim thần thoại của Liên Xô đó. Thần thoại của Liên Xô đó mà cái anh đó nó ác lắm, nó cứ theo nó hại cái anh Vê Chính Hòa. Mà cái khi mà một cái lúc mà nó đến cái thành phố đó thì anh Vê Chính anh gặp một cái cô đó. Thì cái thằng thần ác đó, cái lúc đó nó không theo nữa. Cái hỏi nó là tại sao mày không theo, mày hại cái anh nó nữa. Thế nó bảo chứ ở đâu mà có người nữ là không cần đến ác quỷ nữa. Thế nó không cần theo anh kia nữa. Nghe khổ quá chứ. Nên phải biểu tình phản đối tuyệt thực được. Nhưng mà đây á, người nữ, đây là nói cho cái nghiệp. Thì dĩ nhiên là cái nghiệp nữ là cái nghiệp nặng, nó thuộc về nghiệp khổ. Người nữ khổ lắm. Người nữ bị giới luật nhiều, người nữ bị nhiều cái khổ, người nữ phải chịu nhiều cái nguy hiểm với người nam. Yếu đuối hơn mà lại phải chịu đựng nhiều hơn. Và lại phải chịu cái mà sinh con đẻ cái nữa. Nó rất nguy hiểm. Trong khi á, người nam nhẹ hơn, dịu nhẹ hơn hết. Người nam mà đi chơi đêm về khuya không ai sợ hết, người nữ chơi đêm về khuya là ai cũng lo, cả nhà lo. Thành ra vì vậy mà chịu, lúc nào cũng chịu nhiều giới hơn hết á. Thành ra nó có nhiều cái như vậy. Rồi sống trong gia đình cũng phải lo hơn nhiều hơn, mà vợ giờ cũng lo nhiều hơn chồng bảo đảm. Thành ra nó có nhiều cái rất khổ. Thì ở trên cõi đó là không có. Cái vấn đề người nữ đây là một vấn đề mà mình phải hiểu rõ đặc biệt. Còn căn khuyết là thiếu căn, tức là sinh vào cái cõi cực lạc là không có cái chuyện gọi là mù hay là điếc hay là câm ngọng hay là bị tàn tật gì hết á. Còn vấn đề người nữ thì bởi vì sinh về cõi đó được thanh tịnh, nó được tịnh hóa bởi cái năng lực trí huệ của các vị Bồ Tát đấy này, Phật, Đức Phật A Di Đà. Thế cho nên phải nói một điều rằng là các người ở trên cõi đó là đồng một tướng với nhau, bình đẳng với nhau. Nhưng mà giữa hai cái nghiệp người nam người nữ thì cái nghiệp người nữ được coi, bị coi là nặng. Thành ra mới nói là không có người nữ. Và phần nhiều cái chuyện, những cái chuyện mà vươn cao lên hành đạo thì nó gì gì nó thuộc về nam tính. Thành ra dĩ nhiên là bây giờ có một người nữ mà sinh lên đó là cũng phát tâm tăng thượng, phát tâm hướng thượng này nọ. Thì khi phát tâm hướng thượng như vậy thì phải chuyển sang thân nam hết. Thành ra cái vấn đề người nữ đây nó không phải là kỳ thị đâu nhé. Nhưng mà một khi cứ vươn lên cao, cứ thanh tịnh, cái này nọ gì á, thì tự nhiên chuyển thành nam. Nhưng mà cái vị đó vì từ bi á, thí dụ vậy, mà để nhiếp phục chúng sinh, để độ chúng sinh, thì cái vị Bồ Tát đó có thể hiện thân nữ như thường. Và lúc đó cái thân nữ đó nó không thể chướng ngại được cái trí huệ thanh tịnh của vị đó. 17 là chúng sinh có các thích muốn nào đều tùy tâm như ý, không thứ nào không đủ. Tức là mình thích gì là nó tự nhiên nó hiện ra. Cái này ở cõi trời đã vậy rồi, huống gì cõi này. Nhưng mà dĩ nhiên mình cũng biết là lên đến cõi trời ấy, thì thích về hưởng thụ lắm, nó còn trong cái vòng tham dục. Nhưng mà lên cõi này rồi ấy, thì thích phần nhiều về thiền tam muội với lại về pháp vị không. Thành ra vì vậy, thí dụ như bây giờ cứ lâu nay nghe Phổ Hiền Bồ Tát cái là tự nhiên có cái tâm ái mộ vậy, thì thấy Phổ Hiền Bồ Tát hiện ra liền. 17 loại như vậy gọi là thanh tịnh thuộc về khí thế gian, tức là cái thế giới trên đó nó như thế. Còn các loài ở trên đó ra sao, loài người trên đó, thì đó là thanh tịnh thuộc về chúng sinh thế gian. Có 12 loại trang nghiêm được thành tựu. Một là đây tuy rằng nó là đài hoa, nhưng mà vì nó đi liền, luôn luôn đi liền với Đức Phật, cho nên nó được kể vào cái chúng sinh. Đài hoa bằng vô lượng chân bảo vương lớn và vi diệu dùng làm Phật tòa. Hai là vô lượng tướng tốt, vô lượng quang minh trang nghiêm thân Phật. Thì lên cõi này thấy thân Phật thôi là đủ phát Bồ Đề Tâm rồi. Ba là Phật với biện tài vô lượng, tương ưng với các căn cơ của chúng sinh mà nói pháp đầy đủ rõ ràng, khiến người thích nghe, mà người đã nghe rồi thì sẽ tỏ ngộ. Lời của Ngài nói ra không bao giờ nói suông đi, tức là không có một cái ích lợi gì hết, nói ra là mình sẽ ngộ ngay. Bốn là trí huệ chân như của Phật ví như hư không, chiếu rõ tổng tướng và biệt tướng của các pháp, tâm không phân biệt. Tức là Ngài sẽ cho mình thấy rõ chân tướng của các pháp bằng cái tâm không phân biệt. Năm là do chúng người trời bất động mà trang nghiêm rộng lớn, ví như núi Tu Di hiển chiếu giữa bốn biển lớn, tướng pháp vương gồm đủ. Thứ năm nữa là Ngài ở giữa các chúng người trời bất động, các chúng người trời nó trang nghiêm. Bất động đây là tâm đến cái mức độ bất động đối với phiền não. Và các vị đó cũng rất đẹp và trang nghiêm, tức là trang điểm thêm cho Ngài. Lúc đó Đức Phật ví như núi Tu Di ở giữa bốn biển lớn. Tất cả những cái tướng mà vua pháp của Ngài đều hiện rõ ra đầy đủ. Sáu là thành tựu quả vô thượng, bằng còn không ai bằng được, huống gì là hơn. Bảy là bậc thầy điều ngự của người trời trượng phu. Đại chúng cung kính vây quanh như chúa sư tử, với bảy sư tử vây quanh. Cái này thì cũng giống như là cái trường hợp thứ năm. Nhưng mà thứ năm thì nói về, nhấn mạnh về các chúng người trang nghiêm xung quanh. Mà thứ bảy này là nhấn mạnh về Đức Phật. Đức Phật như là sư tử chúa ở giữa các vị Bồ Tát, các người trời, mà các đấng đều phát tâm đại Bồ Đề. Tám là các công đức do bổn lực, bổn nguyện lực của Phật trang nghiêm và trụ trì. Các công đức đó ai gặp sẽ không có luống qua không, mà khi gặp rồi tự nhiên mình sẽ được đầy đủ tất cả biển công đức giống như vậy. Công đức chính là những cái trang nghiêm tốt đẹp ở thân Ngài và ở thân của các vị cõi trời người Bồ Tát trên đó. Bồ Tát nào mà chưa chứng được tịnh tâm thì rốt cuộc được chứng pháp thân bình đẳng cùng với Bồ Tát tịnh tâm và Bồ Tát địa tiền, rốt cuộc cùng được tịch diệt bình đẳng. Tức là lên trên đó là mình sẽ chứng được pháp thân và sẽ được tịnh tâm như là Bồ Tát tịnh tâm, và rốt cuộc chứng được cái tịch diệt, tức là niết bàn, bình đẳng như nhau. Pháp thân là chân lý ở trong đạo Phật ạ. Chúng ta muốn thành Phật phải chứng pháp thân. Không thấy được pháp thân thì không thành Phật được. Thì ở cõi này mà muốn thấy pháp thân rất khó, lên cõi đó thì sẽ chứng được pháp thân. Bởi vì tại sao vậy? Pháp thân Phật biến khắp cùng hư không giới ấy, thì cái đó mình không thấy được, nhưng lên cõi đó mình sẽ thấy. Mười là thân ứng hóa như thế của Bồ Tát. Xin lỗi. Chín là các chúng Bồ Tát của nước An Lạc, thân không động đậy mà đến khắp mười phương ứng hóa đủ loại, tu hành như thật, thường làm Phật sự. Tức là các vị Đại Bồ Tát thì trụ ngay ở trên cõi nước An Lạc mà hiển hiện thân ra khắp mười phương, rồi ứng hiện ra, nào là đi tu, nào là hành Bồ Tát đạo, đều tu hành đúng với thật pháp và làm các Phật sự. Thì đó là cho thấy cái trang nghiêm thuộc về chúng sinh Đại Bồ Tát trên đó. Mười là cái thân ứng hóa như thế của Bồ Tát trong tất cả mọi thời, không trước không sau, tức là đồng một lúc mỗi tâm mỗi niệm phóng quang minh lớn, chọn đến khắp được thế giới mười phương, giáo hóa chúng sinh bằng đủ loại phương tiện, do tu hành mà thành tựu diệt trừ khổ não cho tất cả chúng sinh. Ví dụ cái lòng tin của Phật giáo Tây Tạng, họ tin tưởng mãnh liệt là tất cả những vị thánh tăng mà mang xác thân con người này đều là hóa thân của các vị Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát đó có thể là trụ ở trên cõi trời, trụ tịnh độ, nhưng mà hóa cái thân xuống đây để mà hành đạo. Và mỗi vị Bồ Tát như thế có thể hành theo một phương tiện để giúp ích cho chúng sinh. Thế có vị thì tu hành thiền định, có vị thì chuyên về tam tạng kinh điển, vậy. Có vị thì sống rất lẻ phè lẫn lộn với chúng sinh, đủ loại hết. 11 là các Bồ Tát này nơi tất cả các thế giới chiếu không sót một đại hội nào của chư Phật, tức là chiếu cái ánh sáng. Cúng dường cung kính tán thán vô lượng rộng lớn, không sót một công đức nào của chư Phật Như Lai. Những cái này thì mình chưa có tâm lý để mà cảm thấy được, nhưng mà hồi khi mà mình chứng, mình gặp được cái báo thân A Di Đà Phật, thì lúc đó tự nhiên cái tâm mà mến mộ của mình với Phật nó trở nên bất động, và có nghĩa là không cái gì lay động được nó, nó vững chắc như vậy, và nó trở nên mình không quên nữa. Và không những như vậy, tự nhiên lúc đó mình cái mến mộ nó mạnh đến mức độ là mình muốn gặp tất cả các vị Phật khác, muốn như thế. Cũng như một khi một người phát lòng tin rồi ấy, thì phát lòng tin đạo tin gì thì cúng dường chùa chưa thấy thỏa mãn, đi tìm ít ra 10 chùa trở lên chẳng hạn như vậy. Thì đây cũng như vậy, một khi mà mình thấy rồi ấy, thì tự nhiên nó như vậy, và lúc đó mình mới thấy là các vị Bồ Tát trên cõi này được mãn nguyện như vậy. 12 là các Bồ Tát này ở nơi các chỗ không có tam bảo trong tất cả thế giới ở 10 phương, các vị Bồ Tát đó sẽ trụ trì và trang nghiêm các chỗ đó bằng biển lớn công đức Phật pháp tăng bảo, hiện bày khắp chỗ khiến thấu hiểu để tu hành như thật. Tức là chỗ nào mà không có tam bảo ở trong khắp các thế giới 10 phương thì các vị đó sẽ nguyện về đó ở, sinh về đó ở, và đem cái công đức của tam bảo Phật pháp tăng đó đến đó để mà cho những chúng sinh ở đó thấu hiểu, để cho họ tu hành đúng như chân lý, đúng như thật. Thì những thứ ấy gồm, những 12 cái loại công đức ấy gồm 8 loại công đức trang nghiêm thuộc pháp vương được thành tựu, và gồm 4 loại công đức trang nghiêm thuộc Bồ Tát được thành tựu. Thì 12 loại công đức này chia ra làm 2, thì 8 cái nói cho Đức Phật, 4 nói cho các vị Bồ Tát. Đó gọi là thanh tịnh thuộc chúng sinh thế gian. Thì chúng sinh trên cõi đó toàn Phật Bồ Tát, Phật A Di Đà và các đại Bồ Tát, trong đó mình biết là Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, đó là 2 vị. Cõi nước An Lạc đủ 29 loại công đức trang nghiêm như thế được thành tựu nên gọi là tịnh độ. Kết luận là tại sao kêu tịnh độ là như vậy ạ? Tịnh độ là thanh tịnh, mà thanh tịnh đây là trang nghiêm, đẹp không tả được. Hỏi rằng sinh về cõi An Lạc thường có bao nhiêu phẩm hạng, có bao nhiêu nhân duyên, bây giờ có bao nhiêu thứ bậc sinh về đó, và những nhân duyên nào? Thì trả lời, thì trong kinh Vô Lượng Thọ duy có 3 hạng là thượng, trung và hạ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì mỗi một phẩm lại phân làm thượng, trung, hạ. Thì nhân lên như thế, 3 lần 3 như thế là 9, hợp làm 9 phẩm, tức là thượng, trung, hạ, rồi trong thượng lại thượng, trung, hạ, trong trung lại thượng, trung, hạ, trong hạ lại thượng, trung, hạ, như vậy nhân lên là 9 phẩm. Thành ra thường nói là cầu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, cầu là 9, 9 phẩm hoa sen làm cha mẹ. Nay thì y theo kinh Vô Lượng Thọ làm để mà phụ trợ để làm bài văn tán, thì bài văn tán đây có lẽ là bài tán A Di Đà Phật kệ của ngài, nhưng mà cứ dựa theo 3 phẩm kinh này đưa ra mà luận á, thì những người sinh mà thuộc hạng thượng có 5 nhân duyên. Thế là bây giờ đây là 5 nhân duyên để sinh về cõi đó. Nhân duyên sinh về tịnh độ rất dễ dàng.